Bất diệt kiếm thể, chương 431, Linh Châu dị biến, góc truyện audio.com, theo căn nguyên long lực hiện lên, uy trời đất chấn áp chung quanh người Lục Thanh nhất thời tan thành mây khói. Lục Thanh không hề do dự, dậm chân tại chỗ hướng về phía trước đi đến, 1 trượng, 2 trượng, 4 trượng, 8 trượng, 16 trượng, thẳng đến 30 trượng Lục Thanh mới ngừng bước. Dọc theo đường đi, vô luận là uy trời đất chấn áp xung quanh, hay là thiên đạo uy toàn bộ bị căn nguyên long lực trong huyết mạch xua tan sạch sẽ. Nhưng đi tới nơi này, Lục Thanh không thể không dừng lại. Bởi vì hắn cảm thấy, nếu bước thêm một bước liền tiến nhập vào bên trong vô tận pháp tắc, lực lượng bên trong cường đại không thể đo lường, cho dù là căn nguyên long lực cũng không thể khống chế được. Nếu không Lục Thanh lại tiến thêm vài bước không cần phải nói, lĩnh ngộ pháp tắc ở bên trong tất nhiên có thể đạt được ưu đãi lớn nhất. Nhưng đi tới nơi này không thể không dừng lại, trước mặt nếu tiến thêm thiên lôi liền biến hóa, từ màu tím trong suốt biến thành màu tím thẫm. Cho dù không phải pháp tắc lực chỉ là thiên lôi thôi, cũng không phải một tia căn nguyên long lực trong huyết mạch của hắn kích phát ra có thể hoàn toàn ngăn cản, nói đến vẫn là thực lực không đủ. Bất quá đến chỗ này Lục Thanh cũng đã rất vừa lòng. Tiến lên 30 trượng, hắn đã muốn từ bên trong thiên lôi cảm ứng ra pháp tắc lực rõ ràng, thậm chí thiên đạo uy cũng nồng đậm phi thường. Lục Thanh không hề do dự liền ngồi xếp bằng xuống, đem tâm thần chìm vào giữa lôi trì, tiến nhập vào thể ngộ. Mà hoàng dã lôi long ngưng kết ra, lẳng lẳng xoay quanh đem Lục Thanh bao hàng lại, đem tất cả thiên đạo uy ở chung quanh gắt gao chắn ở bên ngoài. Ở bên ngoài lôi trì, bốn lão nhân đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiến thêm một bước nữa, đó là cấp độ kiếm hoàng. Hiện giờ hắn mà bước vào đó, cho dù có căn nguyên long lực hộ thì cũng là đường chết. Lão nhân thở phào một hơi, mở miệng nói. Lần này lĩnh ngộ trong lôi trì, nếu thuận lợi thì trong vòng 10 năm, người này tất nhiên có thể đạt tới kiếm tông đỉnh phong. 10 năm còn không đến 30 tuổi, thiên phú như thế, sợ là so với thiên tài ở tử hoàng giới, tuy rằng không bằng, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Hơn nữa lại có vạn kiếm hướng tông, sợ là trên mặt bằng chung còn muốn cao hơn một tầng. Ở bên cạnh, một gã điện chủ mở miệng nói, tử hoàng giới, lão nhân hừ lạnh một tiếng nói, bất quá ỷ vào bảo địa tu luyện cùng với hơi ấm của trưởng bối. Năm đại thánh địa hiện giờ ngày càng càn rỡ, kiếm thần sơn chúng ta ở ngay tại giữa tử hoàng giới, thế nhưng còn không chấn áp dáng vẻ bệ vệ của bọn họ, không biết thần điện lại nghĩ như thế nào. Trong lôi trì, đắm chìm vào giữa thiên lôi, bởi vì có lôi long ngăn cản tầm mắt, Lục Thanh liền bắt đầu tiến hành hấp thu lôi kiếp lực. Lôi kiếp lực tinh thuần như thế, bên trong bị thiên đạo giam cầm hàng nghìn hàng vạn pháp tắc, dùng để rèn luyện kiếm thể chính là lựa chọn tốt nhất. Bất quá Lục Thanh cũng thập phần cẩn thận, không có toàn lực vận chuyển tử hoàng kiếm thân kinh, nếu không động tĩnh lớn quá sẽ dẫn đến người khác nghi ngờ. Cứ việc như thế thì lôi kiếp lực tinh thuần vẫn là không ngừng cuồn cuộn dũng mãnh tiến vào bên trong kiếm thể. Lúc này Lục Thanh cảm nhận được kiếm thể đang tiến bộ từng bước củng cố tầng thứ 6, bắt đầu hướng tới đinh phong. Tâm thần chìm vào trong hàng nghìn hàng vạn pháp tắc, khoảng cách 30 trượng đã muốn thật lớn tiếp cận trung tâm lôi. Góc truyện audio.com Chỉ màu tím đen, ở trong cơ thể Lục Thanh theo huyết mạch chân long xuất hiện vô số điểm sáng, này đó điểm sáng toàn bộ dựa theo một loại quỹ tích huyền ảo chậm rãi lưu truyền. Đây là pháp tắc sao? Lục Thanh thử đem một điểm sáng màu lam dung nhập vào trong. Hai mắt trợn tròn lên, hắn phát hiện lúc này trước mặt xuất hiện một đại dương mênh mông không bờ bến, từng cuộn sóng biển cuồn cuộn nhấc lên, từ tiếng gầm rú to lớn chấn điếc hai tai. Biển rộng to lớn vô ngần, từng cơn sóng lớn liên miên như vô sống chân long bốc lên rời bén, khí thế bàng bạc ép tới trực tiếp khiến Lục Thanh có cảm giác không thở nổi. Trong ánh mắt của Lục Thanh, biển rộng khôn cùng như ẩn chứa vô tận huyền ảo, trong lòng hắn ẩn ẩn có cảm giác không thể thăm dò ra được. Tâm niệm vừa động, Lục Thanh liền rời khỏi phương thế giới này. Đợi cho nhìn lại vô số điểm sáng trong đầu, Lục Thanh cuối cùng hiểu được mỗi một điểm sáng đều có cất chứa một mảnh không gian pháp tắc. Bình phục lại tâm cảnh bị thủy pháp tắc chấn động không thôi, Lục Thanh bắt đầu tìm kiếm phong pháp tắc cùng lôi pháp tắc. Phong lôi kiếm khí cần lĩnh ngộ chính là hai đại pháp tắc. Nhưng mà lúc này, ngay tại lúc tâm niệm Lục Thanh vừa động, nguyên bản tiên thiên phong lôi châu vẫn huyền phù trên kiếm trùng bỗng nở rộ ra ánh sáng màu xanh tím chói mắt. Biến hóa thình lình xảy ra khiến Lục Thanh có chút trở tay không kịp, vội vàng đem tâm thần chìm vào trong đan điền, nhìn chăm chú biến hóa của phong lôi châu. Tiên thiên phong lôi châu này, nhưng mà lúc trước đến Diệp lão cũng không làm gì được, về sau lại trợ phong lôi thay đổi thuộc tính, trợ hắn cô đọng tiên thiên phong lôi kiếm khí, khiến cho Lục Thanh đối với nó đầy ý kính sợ. Hiện giờ thấy nó đột nhiên biến hóa, đến tâm tư tìm kiếm pháp tắc cũng bị hắn vứt qua một bên. Gì, này phá hạt châu muốn làm gì? Thanh âm của Diệp lão chợt vang lên, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Phá hạt châu, Lục Thanh sừng sốt có chút giờ khóc giờ cười, xem ra Diệp lão từ chuyện lần trước vẫn còn canh cánh bên lòng, đến bây giờ vẫn còn chưa tiêu giận. Tuy rằng trước nghe Diệp lão nói tiên thiên phong lôi châu chính là tiên thiên linh châu do trời đất sở sinh, bất quá nề hà hắn không thể vận dụng mảy may. Mà hạt châu này lại coi đan điền của hắn giống như nơi an dưỡng, đuổi như thế nào cũng không đi, bất quá cho đến hiện giờ cũng không có xuất hiện cái gì sai lầm. Lúc này nhìn thấy phản ứng của nó, Lục Thanh không khỏi có chút chờ mong. Tiên thiên phong lôi châu ở bên trong đan điền Lục Thanh bắt đầu xoay tròn rất nhanh, thi thoảng thì phát ra tiếng nổ ầm ầm to lớn như đang tìm cái gì. Lát sau, Lục Thanh cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong hạt châu tán phát ra, hướng tới thế giới bên ngoài lan tràn. Đây là, nhịp tim đập của Lục Thanh thoáng chốc tăng lên, từ trên cỗ lực lượng dao động này, hắn cảm nhận được khí tức của pháp tắc mà đồng thời còn tràn ngập phong lôi nhị khí. Phong lôi pháp tắc, Lục Thanh khiếp sợ nói. Không sai, Diệp lão không có chút ngạc nhiên nói. Tiên thiên linh châu là do khí thuộc tính tối căn nguyên trong trời đất ngưng tụ mà thành, cơ hồ mấy vạn năm mới có được mấy khói, tự sinh ra linh trí, đều có đại thần thông. Căn cứ theo thuộc tính phân chia, tiên thiên linh châu này tối quý giá chính là trời sinh chúng nó có được linh vực, bên trong linh vực tự thành trời đất. Có được khí thuộc tính tối căn nguyên, đối với kiếm giả mà nói đó là bảo vật tối cao chỉ. gocchuyenaudio.com Cần thuộc tính đồng dạng, về sau đối với lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính tuyệt đối tăng mạnh. Nhưng người có biết linh vực của Linh Châu là hình thành như thế nào không? Không đợi Lục Thanh mở miệng, Diệp lão đã nói tiếp. Hình thành linh vực của chúng nó chính là pháp tắc ương ứng với thuộc tính của chúng. Cũng chỉ có pháp tắc mới có thể hình thành linh vực loại này có thể so sánh với lĩnh vực. Pháp tắc chính là căn bản để cấu thành thế giới. Nhưng mà còn không kịp để cho Lục Thanh kịp lĩnh ngộ lời nói của Diệp lão, lực lượng lan tràn ra từ tiên thiên phong lôi châu đã thu hồi trở về. Tiếp theo, dưới ánh mắt khiếp sợ của Lục Thanh, từ phong lôi châu trong đan điền của hắn trực tiếp bắn lên một cột sáng. Bất quá hắn lập tức phát hiện cột sáng này đối với hắn không tạo thành tổn thương gì, nhưng ngay sau đó hắn lại một lần nữa chấn kinh. Bởi vì theo cột sáng này bắn ra ngoài cơ thể, đột nhiên một đạo thiên lôi mà tím đen trực tiếp dũng mãnh nhập vào. Cột sáng giống như một cái thông đạo, đem thiên lôi tiếp dẫn đi vào. Tưởng tượng đến thiên lôi khủng bố như vậy tiến vào trong đan điền của chính mình, cho dù lấy sự chấn định của Lục Thanh cũng cảm thấy da đầu run lên. Cho dù là cách qua cột sáng, Lục Thanh cũng rõ ràng cảm nhận được đạo thiên lôi màu tím đen kia chất chứa lực lượng kinh khủng cỡ nào, cho dù là kiếm thể cấp thanh phàm của hắn hiện giờ cũng không dám có chút động chạm. Này, Lục Thanh không khỏi thúc thủ vô sách, bó tay không biện pháp nhìn đạo thiên lôi cứ thế tiến vào. Không có chuyện lớn gì đâu, phá hạt châu này sớm đã sinh ra linh trí, giờ phút này đang ăn vụng thôi. Diệp lão trầm ngâm một lát rồi chăm chú nói. Ăn vụng, Lục Thanh cảm ứng chung quanh một chút bởi vì cả người hắn trầm ở giữa lôi trì, chung quanh có lôi long che chắn, lúc này đây phong lôi châu thả ra thông đạo tiếp dẫn thiên lôi cũng không có bị phát hiện. Cứ việc như thế thì lấy lĩnh ngộ của Lục Thanh đối với phong lôi nhị khí, hắn vẫn tinh tường cảm ứng được uy năng của lôi trì này đang suy nhược rất nhanh. Ở bên ngoài lôi trì, bốn người lão nhân đống thời nhíu mày lại. Tuy rằng mỗi lần mở lôi trì ra thì uy năng đều không ngừng giảm xuống, nhưng cũng không mau như vậy chứ. Dựa theo tốc độ này, sợ là nửa ngày sẽ hết. Lão nhân có chút kỳ quái nói. Đại điện chủ, muốn hay không ta vào xem. Người trung niên ở bên cạnh trần chờ một chút rồi mở miệng nói. Ai, lão nhân khoát tay, nói. Mặc kệ thế nào, không cần chặt đứt lĩnh ngộ của bọn họ. Nói không chừng, cũng bởi vì thiên phú của bọn họ là lôi trì lại có phản ứng như thế. Nghe lão nhân nói như thế, người trung niên cũng buông bỏ ý tưởng tra xét lôi trì. Nếu không, Lục Thanh cũng không thể giữ cho bí mật hoàn toàn không bị phát hiện, về phần hậu quả thì không phải Lục Thanh có thể biết đến. Bất quá hắn thấy, có thể được Diệp lão tán thưởng, khẳng định đều là bất phàm, mà tiên thiên phong lôi châu này thậm chí có thể chống đỡ được Diệp lão, trình độ chân quý không cần nói cũng biết. Trong lôi trì, tựa hồ cảm nhận được cố kỵ của Lục Thanh, lại rằng co một lát cột sáng thông đạo rốt cuộc cũng được tiên thiên phong lôi châu thu trở về, Lục Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lại nhìn đến tiên thiên phong lôi châu, màu sáng lưu chuyển trên bề mặt tựa hồ càng thêm thâm ảo vài phần. Cách chương.